nay ngày 13, ngày 14 âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2003, trong mùa an cư tại giảng đường chùa Phổ Đà, chúng ta tiếp tục tôi triển khai về một cái loạt giáo lý về Phật Pháp Tinh Hoa. Tôi tiếp tục tôi triển khai thêm về cái đề tài là vấn đề sinh tử trong đạo Phật được giải quyết như thế nào.
Về sinh tử là chân lý, chân lý là lẽ thật của vũ trụ vạn pháp. Vì vậy cho nên nó cũng phải là cái vấn đề mà để cho con người phải sợ hãi, phải lo âu về vấn đề đó. Nếu chúng ta sợ hãi lo âu vấn đề sinh tử, tức là chúng ta không nhận thức được cái chân lý của vũ trụ. Vì vậy mà chúng ta muốn không nhận thức được chân lý vũ trụ, cho nên chúng ta muốn đi ngược lại với chân lý. Từ đó mà nó sinh ra cái nỗi đau khổ dài rất nhiều kiểu, nhiều cách mà con người phải chịu. Thành ra hôm nay tôi nói thêm, mà tôi cũng nhắc lại cái ý đó là ý chánh đấy. Trong đạo Phật của chúng ta có cái câu là cái người tu ta gọi là xứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của vạn pháp, của hiện tượng vạn hữu nó như thế nào, thì ta phải sống ngang bằng với cái quy luật tự nhiên của vạn pháp. Thí dụ như thành trụ hoại không là quy luật tự nhiên của vũ trụ, sanh trụ dị diệt là quy luật tự nhiên của vạn pháp, sanh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của kiếp con người, của loài động vật. Xuân hạ thu đông là sự tuần hoàn của vũ trụ, đó là quy luật tự nhiên vậy. Vinh hư tiêu trưởng là quy luật của thế gian. Cho nên là cái xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh là cái căn bản mà làm cho con người, nếu là đệ tử Phật, có được một sự an lành, một sự vững chãi trong tâm hồn, mà nó vơi bớt, nó nhẹ bớt cái nỗi lo âu sợ hãi không cần thiết. Chúng ta lo âu sợ hãi là tại vì chúng ta điên đảo đấy. Cái này hình như tôi nói rồi, nhưng mà hôm nay phải mở đề trở lại. Chúng ta sống điên đảo cho nên chúng ta mới lo âu sợ hãi. Bởi vì hiện tượng vạn pháp là nó là vô thường, mà chúng ta muốn cho nó thường, chúng ta đòi cho nó thường theo ý của ta muốn. Thế là trái ngược với cái quy luật, với chân lý rồi. Rồi bản thân của chúng ta vô ngã, và vạn pháp cũng vô ngã, mà chúng ta lại muốn cho nó ngã, muốn cho nó vĩnh cửu tồn tại, thì chúng ta trái với cái quy luật rồi, trái với chân lý rồi. Thế thì cái ý muốn đó là ý muốn điên đảo, cho nên nó thành ra là khổ, nó thành ra bất tịnh, là tại vì cái thấy điên đảo vọng tưởng của chúng ta. Không bao giờ ý muốn đó mà có thể hiện thực, đáp ứng yêu cầu của chúng ta được. Do vậy mà nó có ra cái nhìn của chúng ta là bất tịnh, là khổ đau, là bất mãn bất bình. À, bây giờ đây thì đó là tôi tóm tắt cái ý chính của vấn đề sinh tử, làm thế nào để đừng sợ hãi, đừng lo âu, và dứt khoát là phải chấp nhận sinh tử một cách nhẹ nhàng. Đó gọi là tùy thuận pháp tánh. À, đó là tôi nói về cái sinh tử mà tổng quát của kiếp con người, của loài động vật, nó tương quan với vấn đề sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không của sinh lão bệnh tử, của kiếp con người, của vũ trụ. Bây giờ tôi nói vấn đề sinh tử mà thu hẹp lại trong cuộc sống hàng ngày. Lần trước hình như tôi có nói tới cái vấn đề tương quan tới cái sự sanh và sự chết trong kiếp hiện tại. Cái vấn đề mà sống ở trong cái hiện tại, thì tôi nghiên cứu đạo Phật cho tới cái tuổi này và những cái năm dài ở trong đạo Phật đó mà, tôi thấy rất là rõ. Thấy rất rõ là vì do đọc kinh điển nhiều, kinh nhiều năm, cho nên thấy rất rõ. Hồi nhỏ tôi học chữ Nho, nó có cái câu là nhất ẩm nhất trác sự giai tiền định, dạng sự phần dĩ định phù sanh không tự mang. Mà ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều dịch kỹ của cái câu đó ở trong cái Cung Quán Âm Khúc đó. Ông nói rằng là cái câu thơ của ông á, nói rằng vẽ chi ăn uống sự thường, cũng là tiền định khá thương lọ là. Tức là việc ăn uống của mình, việc sinh hoạt của mình trong đời sống của mình, giàu hay nghèo, an vui hay là khổ đau, hạnh phúc hay là bất như ý trong cuộc sống, theo nhà Nho mà ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều mà tả qua cái câu thơ đó, đó, ăn uống là sự thường thôi mà cũng là tiền định ở trong đó, huống chi là những cái việc khác ở trong cuộc đời mình mà nó biến chuyển vô số ha, đều có nhân, có duyên và có quả báo. Cái chữ tiền định mà theo nhà Nho nói đó, nhất ẩm nhất trác sự gia tiền định đó, mà nếu ta không khéo hiểu thì là nó thành ra là chúng ta là cái người mà tin cái thuyết định mệnh, mà tin cái thuyết định mệnh là do một đấng siêu nhân, siêu nhiên, đấng thần linh nào đó quyết định cho ta có cuộc sống an vui hay là đau khổ, hay là bất mãn bất bình trong cuộc sống, do một đấng siêu nhân, siêu nhiên nào đó, một đấng chúa tể nào đó, đấng thần linh nào đó đã sắp đặt, do họ thưởng hay là họ phạt, họ thương hay là họ ghét. Thế thì là tin bằng cái thuyết định mệnh như vậy đối với đạo Phật là không chấp nhận, không chấp nhận tin bằng cái số mạng của mình là do tiền định, mà tiền định đó có nghĩa là do một đấng siêu nhân, siêu nhiên, một đấng thần linh, đấng chúa tể, không được tin như vậy. Nhưng mà qua cái thời gian tôi học nghiên cứu, tôi mới lấy cái ý nghĩa của cái câu đó, vẽ chi ăn uống sự thường cũng là tiền định khá thương lọ là, thì tôi thấy rằng là cái chuyện mà sinh lão bệnh tử và cuộc sống của chúng ta trên hiện tại này nó an lành cỡ nào, nó bệnh tật cỡ nào, nó đau khổ cỡ nào, việc thiện việc ác việc tốt việc xấu nó xảy ra cỡ nào trong cuộc sống, không phải là do một cách siêu nhân siêu nhiên định đoạt, mà chính là do cái nhân quả của mình trong đời này đời kế và vô lượng đời kế tiếp rất xa, mà nó đúc kết lại thành ra nó biểu hiện qua một cái cuộc sống của chúng ta. Thành ra vẽ chi ăn uống sự thường cũng là tiền định khác thương lọ là, nhưng mà chúng ta không được hiểu nghĩa tiền định là do có thưởng phạt, mà chúng ta cũng có thể hiểu được nghĩa tiền định. Ví dụ như tôi bây giờ tôi hiểu cái nghĩa tiền định, mà cái tiền định đó là do chúng ta định cho chúng ta chứ không phải là do ai hết, do chúng ta tạo cái nhân, không phải một đời một kiếp. Tôi nhắc lại với đại chúng rằng Quyền Giác Thiền Sư đã đúc kết trong Chứng Đạo Ca một bài rồi. Chúng ta không có phải đơn giản mà tình cờ ngẫu nhiên mà có một kiếp con người như vậy, không phải đâu. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Việc sinh tử của chúng ta kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh rồi tử, liên tục như là cái ngọn nước trong Châu Nguyên mà đổ xuống sông Đồng Nai, như ngọn nước ở sông Hồng từ bên Trung Quốc chảy qua, như ngọn nước sông Cửu Long từ Tây Tạng đổ về, cứ đổ liên tục như cái dòng nước lững lờ trôi vậy. Rồi Quyền Giác Thiền Sư cũng chứng minh thêm, bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời Nhiên Đăng cổ Phật không biết bao nhiêu đời kiếp về trước. Thế thì sự sinh tử của chúng ta liên tục, vì vậy mà cái nhân của chúng ta tạo ra từ vô lượng đại kiếp cho tới bây giờ vẫn còn có ảnh hưởng liên tục, gọi là cái nhân gần hoặc là cái nhân xa, diễn nhân là cận nhân, trong đó nó có sự hóa giải, có sự bù trừ lẫn nhau rồi. Tuy nhiên là hiện giờ mà chúng ta còn thọ dụng trong cái thân này đó đều là có tương quan, chứ không phải là tiền định là do một đấng nào đó. Tiền định của ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiệp còn có cái câu là cuộc đời của con người đây là nó có cái quay búng sẵn trên trời, thành ra cái kiếp con người nó có cái do cái quay giống như là cái đồ mà người ta tính sổ số của mấy người bán cà rem nè, mình quay cái số về cái này nó muốn gần chỗ nào nó gần. Ở đây nó có cái đồ quay, nó quay rồi nó búng ra văng ra cái nào thì hay cái nấy, cái quay búng sẵn trên trời mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Thành ra cũng tin về cái lý tiền định, cũng có tin về quá khứ kiếp trước, nhưng mà cái quá khứ kiếp trước đó là do cái quay búng sẵn, hoặc là do một ông siêu nhân nào đó, thì người đệ tử Phật là không được tin cái đó. Người nhà nho tin cái đó có thể là do người ta tin sai lạc về cái giáo lý nhân quả lâu đời lâu kiếp. Còn như người học Phật đó thì tôi đọc kinh Phật, đọc về cái chuyện mà vua A Xà Thế mà giết cha mình là vua Tần Bà Ta La để mà xoán ngôi, rồi sau đó vua A Xà Thế giết cha mình, rồi sau đó còn cái hột giống lành ăn năn hối hận đau khổ, rồi sinh ra những cái ác bệnh khổ sở ghê gớm lắm, ăn năn dữ lắm. Rồi muốn ăn năn hối lỗi mà không biết làm sao, thì vua A Xà Thế có nhiều đại thần cẩn thận, thì ông đại thần này khuyên đi theo ông sư này, ông đại thần khác thì khuyên theo ông sư kia. Mà trong kinh đại nước bà thì là có nói rõ là gần gũi sáu ông đại thần, sáu ông đại thần khuyên nhà vua nên tin sáu cái ông thầy, ông sư. Mà sáu cái ông thầy đó, cái ông lãnh đạo về tôn giáo đó, cái danh từ xưa của kinh điển tôi gọi đó là lục sư ngoại đạo, ở xứ Ấn Độ thời đó, sáu cái ông lãnh tụ cầm đầu các cái tôn giáo đó, ông thì cho rằng là theo giáo lý đạo Phật thì là chấp về đoạn kiến, ông thì chấp về thường kiến, ông thì tà kiến, ông thì kiến thủ kiến, ông thì chấp có, ông thì chấp không, mà ông nào cũng có cái lý lẽ. Họ bảo vệ cái lý lẽ của họ nghe có lý hết. Nếu tụi mình không có cái lập trường vững chắc bằng một cái vốn liếng trí tuệ tu tập nào đó đó, thì mình nghe sáu ông mà kinh điển gọi là lục sư á, sáu ông thầy thuộc về chúng tộc Bà La Môn, họ đều có trình độ, họ đều có kiến thức, nhưng mà trình độ và kiến thức theo cái hiểu của Bà La Môn, của người Thế Tục. Cho nên sáu ông họ bảo vệ sáu cái lý lẽ có thể nghe được hết. Cho nên tôi đọc tới cái đó rồi tôi mới thấy rằng không trách gì, không trách gì nhân loại trên thế giới này, người ta tin nhiều đạo rồi, mà đạo nào cũng có người tin, tin một cách như là chí thành, tinh cẩn, cuồng nhiệt, thậm chí như là cuồng nhiệt tới nỗi cuồng tính, mà làm những điều hết sức là sai lầm đối với cái chân lý, tạo ra nhiều cái tội ác cũng có, nhưng mà người ta cũng có người tin, cũng tin được. Cho nên hồi xưa mà gọi là lục sư ngoại đạo, chứ còn đọc cái đó rồi bây giờ mình thấy là người ta tin, trên thế giới người ta tin nhiều cái mà mình thấy hết sức vô lý, so gọi với cái lăng kính của đạo Phật, mình thấy hết sức vô lý mà người ta vẫn tin được. Tại đó là vua Xà Thế đó, sau đó mới gặp một vị đại thần là thật sự là một vị thiện hữu tri thức. Cái ông này là có nghiên cứu, có tu học, có thâm hiểu về giáo lý Phật. Thầy đã trình bày tổng quát về giáo lý Phật, về cái chân lý nhân quả, về cái chân lý tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, trình bày cả về cái lý do nào mà đạo Phật dạy rằng là người thọ bị cái tội tứ trọng phu nghịch mà cũng có thể cũng có thể cứu được. Tội tứ trọng, tội ngũ nghịch của đạo Phật, trong đạo Phật nói đó là nó gọi là cái tội khí, cái tội đoạn đầu, nghĩa là giống như người mà bị chặt cái đầu, cái tội tử hình mà chặt đầu rồi không còn cách nào sống được, chặt vai chặt chân thì cái tội đó còn sống được, chứ chặt đầu thì không có sống được. Tội khí là cái tội bỏ, đuổi đi, gọi là ngoài dòng luật pháp. Thế thì tứ trọng ngôn nghịch là giáo lý đạo Phật là vậy. Nhưng mà nói cái đó là không phải vậy đâu nha. Lời đó cũng như Lai Thế Tôn dạy, rồi tội tứ trần ngũ nghịch cứu được như thường, cũng do Như Lai Thế Tôn dạy. Chúc cha tôi đọc tới cái này, tôi học tới cái này rồi lần cái tôi hết muốn nói, được tại giờ lỡ rồi, các vị mời tôi phải nói chứ giờ tôi hết muốn nói. Cái đạo Phật học 5 năm 3 năm 10 năm này kia với bằng cấp rồi này kia, 5-7 cái bằng cấp này kia của người thế gian ta chấm điểm đó, không ăn thua. Nhưng mà có mấy người ta không tôn trọng bằng cấp đâu, ta quý bằng cấp lắm, ta được 1 bằng cấp 2 bằng cấp 3 4 bằng cấp từ thạc sĩ trở lên tiến sĩ và hậu tiến sĩ gì đó ta quý lắm. Nhưng mà thật sự đối với đạo Phật là cái đó không ăn thua. Khi mà đọc mà thấm nhuần cái đạo Phật rồi, mình thấy cái đó không ăn thua. Và khi mà thấy rõ đạo Phật rồi, thật sự là hết muốn nói nữa. Cho nên bây giờ thì tôi không có muốn nói đâu. Bây giờ là các đi trưởng là họ quen rồi, họ mời. Thì các cái trường hạ ta cũng bày đặt cũng quen rồi, ta cũng bày đặt ta cũng mời, mình cũng quen cái nghiệp rồi, rồi cũng mới ráng mà đi chứ giờ mình không làm mình ta nói mình dưỡng dốc mình sẽ chết. Cho nên là phải giữ gìn sức khỏe để mà ăn mà hưởng, không dám hy sinh, không dám làm Phật sự. Cho nên là phải ráng làm. Nói bây giờ mệt dữ lắm rồi nha, nhưng mà cũng ráng, không sợ cái vấn đề mà ta chết không ngán, mà ngán cái nói. Nghe cái nói không phải là gì khai tiếng vậy, mà nghe cái nói, mà nói cái mà người ta khó nghe. Vì cái của đạo Phật hay lắm, sâu sắc lắm, mà học Phật ít ít. Và cái chủng tử nó còn thuộc về thiên thừa, thanh văn thừa thì nghe không có được. Đại thừa, mà đại thừa gọi là tạng giáo, thông giáo cũng nghe cũng còn chưa phụng. Phải là viên giáo, biệt giáo nghe cũng còn chưa phụng. Phải là đại thừa viên giáo nghe mới nói. Thế thì là ông thần, ông đại thần Kỳ Bà đó, Ông mới nhận định cái ông A Xà Thế, ông vua A Xà Thế là nhà vua có thể được cứu được nếu nhà vua theo Phật, nghe lời tôi mà đi theo Phật. Lý do là nhà vua còn tàm quý. Còn hai cái chữ tàm quý, cái hồi mà tôi học về di thức học là tôi thuộc lòng từ đầu tới cuối, tới cuối cái bộ di thức. Tàm quý và vô tàm vô quý là hai cái món ở trong thiện tâm sở. Thiện gì tính tàm quý, vô tham đẳng tam căn cần an bất phóc vật hành xả cập bất hại. Trong tất cả những cái lành đó, phải đúc kết lại nó có 11 món gọi là tinh hoa của cái lành, giống như là cái đề tài mà tôi triển khai đây là tinh hoa Phật giáo, tinh hoa cái tinh hoa của thiện á, ta đúc kết lại như thức học, ta đúc kết lại có 11 món, mà tinh là một món thứ nhất. Vị trí thứ hai là tàm và quý. À, đó là thiện đấy, tính tàm quý của pha vô sân vô si, kinh an bất phúc vật hành xả và bất hại, 11 món gọi là thiện. Cái từ bất phúc vật mà tôi nói ở trong 11 món thiện đó, sau này mà kinh đại niết bàn triển khai cái từ bất phúc vật gương lốp lộng. Bất phúc vật mình nghe giống như bình thường ha, nhưng mà nó làm cho pháp lành, vô số pháp lành sanh từ bất phóng vật. Còn cái ông vua Thừa Thế giết cha để cúp ngôi mà thần đại thần Kỳ Bà khuyên rằng là nhà vua có thể cứu được nếu nhà vua đến với Đức Phật, là tại vì thần thấy rằng là nhà vua có tâm tàm quý. Tôi thấy này tôi khiếp hết sức. người còn có tâm tàm quý là tội tứ trọng ngũ nghịch vẫn cứu được. Tàm quý là gì? Là tự thấy rằng mình không còn xứng đáng là một ông vua vị trí cao trên đời này để cho người ta tôn kính mình nữa. Mình là người giết cha, mình là người xót ngôi vì danh, vì lợi, vì địa vị. Hai cái chữ thấy được cái chỗ, hai cái chữ tàm quý thôi, là thần kỳ ba biết rằng ông này còn cứu được. Mà sự thật, khi mà vua Xà Thế đến với Đức Phật là Đức Phật cứu vua Xà Thế không có đọa địa ngục. Chỗ đó nó hay lắm. Vua Xà Thế rất sợ, ta đã mang tội, đã giết cha, là tội thuộc về, theo như ta đã nghe ta biết thì thuộc về tội ngũ nghịch, chắc chắn là ta phải đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên ta sợ hãi lắm. Trong mình của nhà vua cái là lỡ đói, đau nhức đủ thứ. Nhưng mà đại thần Kỳ Bà nhìn thấy và gần gũi nhà vua, đại thần Kỳ Bà biết rằng nhà vua có thể cứu được, Đức Phật cứu được, là tại vì còn tàm quý. Người mà có tàm quý là người đó có ăn năn, có sám hối. Và khi mà đã ăn năn sám hối một cách chân tình, thành thật, thì không có cái tội nào mà nó tồn tại, nó có cái tự tánh cố định để mà nó ai đó phạt dạ gì hết. Cho nên cái chỗ này nó hay lắm, nó sâu lắm. Và khi mà vua Xà Thế tới Đức Phật thuyết cho cái kinh điển mà Đức Phật, cái thang thuốc mà Đức Phật hút cái thang thuốc để trị bệnh, cứu cái tội tứ trọng, cái tội ngũ nghịch của vua Xà Thế đó, bằng một cái độc vị, là trước hết là Đức Phật giống như là người thầy thuốc mà bóc cái vị nghi, giải cái nghi cho vua Xà Thế. Cái vị đầu tiên đó, quân thần tá sứ đó, là lấy cái vị thuốc là giải nghi, trừ nghi, làm cái vị quân. Rồi sau đó các cái vị thuốc gọi là tính tàm quý, rồi các vị khác để mà làm cho lành bệnh, mà để mà làm cho tan cái mặc cảm tội lỗi của vua Xà Thế. Là giai đoạn là đầu là Đức Phật là cho một cái vị rất mạnh là giải nghi. Rồi Đức Phật cho biết rằng tại sao mà Đức Phật cứu được vua Xà Thế. Xà Thế là tội ngũ nghịch mà cứu được là tại sao? Thì ra Đức Phật là vua Xà Thế được nhẹ nhàng, được an lành rồi, được là khỏi cái khổ địa ngục rồi, không còn bị cái khổ địa ngục nữa. Mà vua Xà Thế không chết mà không bị đọa địa ngục A Tỳ, không chết mà được cái thân trường thọ, không đọa địa ngục A Tỳ mà lại có giải thoát. Chỗ đó chỗ khó nói lắm. Chỗ đó nó phát xuất từ cái tàm quý, từ cái chỗ đức tin, tức là tính, từ cái chỗ bất phóng dật mà giải quyết được hết. Rồi Đức Phật cho biết rằng vua Xà Thế này cách vô lượng đời kiếp trước đã có tu cái nhân lành từ lâu rồi, chứ không phải là không có tu cái nhân lành mà ngày nay được làm hoàng tử để rồi giết cha vậy đâu. Tôi nghe nói cái đó tôi mới nói là nhất ẩm nhất trạc sử gia tiền định đấy. Nếu như vua Xà Thế mà giết cha mà có tội đọa địa ngục, thì mười phương chư Phật trong đó có Như Lai Thế Tôn, có tôi. Phật Thích Ca nói cũng phải có tội.
Ghê gớm.
Vì sao vậy? Vì tiền kiếp Vua Xà Thế là một người tu hành, một vị tiên tu hành, gọi là Nhẫn Nhục Tiên. Và trong cái thời kỳ đó, Vua Tần Bà Ta La đó là cái ông vua, cũng là cái kiếp đó cũng là vua, đi săn với cung phi mỹ nữ. Thì đi săn trong cái ngày đi săn đó, sao lại không gặp nhiều nai, nhiều chồn thỏ, mà tình cờ lại gặp cái ông tiên. Nhà vua mới bực bội vì không có được con mồi, cho nên mới hỏi cho ông làm gì đây. Cái ông Nhẫn Nhục Tiên, ông nói tôi tu, tôi là tiên nhân. Cái tiên nhân tức là người núi chứ không có gì lạ đó. Tôi tu ở đây. Ông tu gì? Nói tôi tu Nhẫn Nhục. Nhà vua mới bắt đầu chặt tay, xẻo tay, xẻo lỗ mũi. Hỏi ông còn tu Nhẫn Nhục nữa hết? Còn. Nói tôi tu Nhẫn Nhục, xẻo lỗ mũi, chặt tay bên trái. Hỏi ông có tu Nhẫn Nhục nữa không? Nói tôi tu Nhẫn Nhục, thì chặt hết cả tứ chi. Thế thì sau đó cái chuyện này thì nói nghe nó có vẻ là phải học Phật sâu nữa cả, chứ không nói nghe nó thành quan đường này. Cuối cùng rồi ông tiên nói, nếu mà tôi thật tình mà tôi tu, tôi không có giận hờn gì ông nhà vua hết á, tôi tu Nhẫn Nhục. Nếu mà thành thật như lòng tôi nói thì là cho tất cả tứ chi của tôi nó hoàn trở lại, nó hoàn trở lại. Thì trong kinh ta nói rằng là cái lời nguyện đó thì Nhẫn Nhục tiên nhân được hoàn lại, tứ chi hoàn lại. Nhưng mà nói cái này là khác nói vậy chứ chưa phải vậy. Hoàn lại, nhưng mà mình hiểu rằng là trong lúc đó nhà vua chặt rồi mà nó ráp lại một con người trở lại là không trùng đâu. Cái đó để đó dịp khác mình nói nữa. Thế thì là cái ông vua mà giết ông tiên đó, đó là sau đó đó, trong vô lượng kiếp sau đó, hiện giờ nó trở thành kiếp hiện tại đó, là vua Tần Bà Ta La. Còn cái vua A Xà Thế là con đó, vua con mà giết cha để sắp ngôi đó, là Nhẫn Nhục Tiên trong vô lượng đời kiếp. Cho nên cái sự mà giai trả giai đó mà kinh điển gọi là giả sử bất thiên kiếp, xã tác nghiệp bất vong nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Cái nghiệp ác dầu trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất, chẳng qua là nó đủ điều kiện nó tái hiện, hoặc chưa đủ điều kiện nó tái hiện. Mình đọc cái chuyện Duyên Án Triệu Thố, mà sau này một thiền sư người ta viết ra cái quyển mà Từ Bi Thủy Sáu Tháp cũng vậy. Cái chuyện mà viết ra nhiều đời trước mà sau này mười đời ông làm pháp sư mà là Duyên Án là tu tập, làm tu sĩ tu tập. Triệu Thố là bị cái án quan thù hận mà mười đời mà muốn trả thù mà trả chưa được. Tới cái đời mà pháp sư Ngộ Đạt, tiền thân trước kia đã là giết chết Triệu Thố đó ha. Được sự cúng dường của nhà vua, ngồi trên cái tòa trầm hương mà khởi một cái niệm móng tâm danh lợi, thì lúc bây giờ cái nghiệp mà đã tạo trước kia đó xâm phạm vào cơ thể, cho nên bị cái một ghẻ mặt người đòi ăn thịt, đòi uống rượu, hành hạ nhức nhối vô cùng. Nó gần gần giống như là cái chuyện mà của của nhà vua A Xà Thế mà bị nhức nhối vô cùng, lỡ lói hôi tanh vô cùng, đau khổ vô cùng. Thế thì cái nghiệp sở tác đó, cái nghiệp mà đã làm đó, bất thiên kiếp nó không có mất. Chuyện viên án triệu thối, chịu ngồi, cái chuyện ngồi đạt quốc sư trong chùa này có kinh điển các cô đã hiểu rồi đấy. Còn cái chuyện mà kinh đại niết bàn mà nói về vua A Xà Thế nhất cha, cái nguyên ra cuối cùng cũng không đơn giản. Không phải khi không vậy là nhất cha. Tại sao là nhiều vua con trên đời này người ta trung hiếu với cha với mẹ người ta, còn ông vua này là giết cha? Mà có những đứa con vừa âm mưu giết cha là bị nhà vua bắt xử tử. Tu Di, tại sao đây là giết cha cách nghĩa là thành công dễ dàng? Đều có nguyên nhân hết. Thành ra cái ông vua mà trước kia đó đã giết cái vị tiên nhân đó, tiền cừu hậu hận, cái quan quan tương báo đó nó còn rất dài. Cũng như cái chuyện mà mình học lên cái pháp hoa, mà cái chuyện mà cái ông Thượng Bất Khinh Bồ Tát mà bị tăng ni mạ nhục chọi đá gậy gộc đập đánh, rằng ông tỳ kheo vô trí ngu si này nói bậy nói bạ, tôi làm gì có khả năng thành Phật mà ông nói rằng là chúng tôi sẽ thành Phật. Thì cái câu chuyện đó cuối cùng Đức Phật cũng kết luận rằng là chuyện đây là cách thằng hà sa số kiếp, ta là vị tỳ kheo phát hiện ra cái chân lý mọi người, tôi không dám kinh mọi người vì mọi người đều có khả năng thành Phật. Vậy mà các vị không nghe, các vị đánh mắng tôi. Giờ đây Bồ Tát Thượng Bất Khinh xưa kia không phải ai đâu lạ, là ta đây, Phật Thích Ca nói. Còn những người đánh mắng ta trước kia không ai phải ai đâu lạ, đây là nhóm các ông đó, ba bốn nhóm này còn đang học với ta. Thế thì gom lại tổng hợp những câu chuyện của các kinh, tôi thấy rằng là nhất ẩm nhất trác sự giai tiền định dạng sự phần di định phù sanh không tự mang, vẻ chi ăn uống sự thường cũng là tiền định khác thương lọ là tiền định. Mà tiền định không phải là do cái thuyết định mệnh của một đấng siêu nhân siêu nhân, mà tiền định là do cái nhân cái quả của chúng ta làm. Vì vậy cho nên chúng ta sống trong cái kiếp này không phải đơn giản, không phải ai muốn chết lúc nào cũng được, không phải ai muốn sống bao giờ cũng được, không phải vô cớ mà mình bị đụng xe dễ dàng đâu, không phải vô cớ mà mình bị cái tai họa nó xảy đến cách gọi là ngẫu nhiên đâu. Tôi đọc rồi tôi mới thấy rõ, một tai họa dù nhỏ dù lớn không có ngẫu nhiên, người đời gọi là rủi may á. Mà tiếp theo tôi đọc rồi tôi phối hợp tất cả những cái kinh điển mà tôi tìm hiểu đó, không có lý, không có rủi may, mà là có nguyên nhân của nó. Cái quay bút sẵn trên trời mờ mờ nhân ảnh như người đi lên, cái quay bút sẵn đó không phải là ở đâu ai làm, mà là do mình quay cái số, mà cái số của mình quay tới bao nhiêu dòng đó thì tới đó nó ngừng, là do mình nó từ cái chỗ đó. Cho nên tôi thấy được cái chân lý nhân quả nó hay lắm. Từ chỗ đó mà tôi nghiệm ra vấn đề sống chết không có gì đáng sợ, không có gì hãi hùng, và cũng không có gì hy vọng mong chờ gì hết rồi. Mà là do cái nhân của mình, rồi bây giờ cái quả nó cứ theo cái dòng nước vậy đó mà nó trôi, nó lững lờ trôi. Thế mình có sợ nó cũng vậy thôi, mình sợ chẳng qua là mình kéo kim đồng hồ ngược, thì mình kéo ngược thì cái giờ nó chạy bậy chứ không trúng giờ thì nó cũng không ra cái gì. Cho nên đừng kéo kim đồng hồ ngược. Chân lý vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh là cái kết quả của cái sự điên đảo của kiếp con người. Chúng ta phải tùy thuận pháp tánh, phải sinh tánh khởi tu, đừng sợ. Thời gian gần đây là tôi nếu có cơ hội nói diễn đạt là tôi khuyên mọi người đừng sợ sanh tử. Nhưng mà nói cái đó là người nhiều người nghe không có được. Người ta đinh ninh rằng là ta có chùa để ta cầu phước. Cầu phước để được cái gì? Để được trường thọ. Mà vô gặp nghe tôi là tôi bảo đừng sợ sanh tử. Sống chết cỡ nào cũng đều không có hãi hùng, không sợ sệt. Thế thì ta đi vô chùa để làm cái gì? Cũng như là có người nói rằng là chùa mà không để cầu an cầu siêu lời cất chùa để làm cái gì? Nói đó không đúng mà nha. Đi chùa không phải là để cầu sống dài, mà sống dài không gọi là phước. Theo đạo Phật là vậy. Vậy là đâu mà tôi nói như vậy? Nhưng mà nói cái này là cái người tầm thường nghe có được. Cho nên tôi không muốn nói. Tại mời tôi nói là ráng chịu thôi. Chứ người tầm thường nghe không có được. Vì sao mà tôi nhắc nhở mọi người đều không sạch chết? Trong đó có tôi cũng vậy thôi. Là tại vì cái đạo lý, cái chân lý vô thường à, nó không có hẹn với ai hết á. Cho nên nó bắt đầu vô chùa từ 7-8 tuổi là người ta đã dạy rồi. Dạy hai cái thời khóa tụng công phu. Mà thời khóa tụng công phu nào cuối cùng rồi cũng có cái bài, cũng phải đọc qua cái bài thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy, tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà là. Mỗi ngày qua rồi thì cái mạng sống của mình nó rút ngắn lại. Như cá ở trong ao rặt nước không có vui được. Do vậy mà đại chúng tôi cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Người tu hành phải siêng năng tinh tấn, phải thấy nhận thức rõ cái chân lý vô thường. Tinh tấn giống như là lửa cháy đầu mà mình phải siêng năng mà phủi, không được chậm trễ, không được thở. Thở nó cháy đầu là chết, chết thiệt. Cho nên nó cháy là phải phủi liền. Cái sức tinh tấn phải như vậy, nó mới kịp với cái chân lý vô thường. Phận vật vô thường, đáng niệm vô thường, phận vật phóng vật. Hãy nghĩ đến sự vô thường mà đừng có buông lung, đừng có phóng vật. Cho nên tôi nói nãy cái từ phóng vật ghê gớm lắm, cái từ tàm quý là trên đường tu tập nó công dụng nó lớn lắm. Tôi cũng khai thật với các cô hồi tôi học hồi nhỏ, nghe mấy cái từ đó nghe phớt qua vậy. Khuyến tôi học, khuyến cáo tôi học thuộc lòng là tôi học thuộc lòng. Chứ không thấy quan trọng. Sau mấy mươi năm rồi mới thấy quan trọng. Tôi thấy quan trọng rồi thì tôi nói lại cho các cô, thì các cô cũng không thấy quan trọng giống như tôi hồi xưa vậy. Vì vậy mà tôi suy nghĩ rồi tôi là hết muốn nói là vậy. Tôi trẻ này mà nói chân lý vô thường là có ai có nhầm cái gì đâu. Sao tôi chết được? Dễ gì mà tôi đụng xe. Nhưng mà sự thật đụng xe không khó, nhưng mà cũng phải dễ. Không phải ai cũng dễ đụng xe nha. Có người nghe là thấy cái chết ở trong kẻ tóc đường tơ nha, mà ta đụng xe mà ta không chết. Là vì cái mạng của người ta, như tôi nói đại là cái số người ta, cái nhân của người ta không có gieo cái đó. Cho nên không đơn giản để mà chết. Ngược lại muốn sống ở trong tháp ngà cũng không phải dễ sống. Dầu ở trong tháp ngà, nói như vậy là sao? Nói như vậy là phải tuyệt đối sáng suốt mà nhận thức được cái chân lý của cuộc đời đều là dựa trên nhân quả, không bao giờ nó lệch đi cái nhân quả mà nó có. Thành ra không có cái ngẫu nhiên. Hồi đó tôi học cái tiết học bác Lê, nó có cái cặp phạm trù gọi là ngẫu nhiên và tất nhiên. Ở thế gian này có cái mình tưởng là ngẫu nhiên, mình nói ồ cái đó sao mà ngẫu nhiên, nó có gì mà ngẫu nhiên nó trùng phùng vậy chứ. Không phải, không có ngẫu nhiên. Nhìn kiểu nào đó, cắt xén ngang đâu đó thì cái sự kiện đó là ngẫu nhiên. Nhưng mà nếu mình truy nguyên mặt này mặt kia mặt nọ, khía cạnh này khía cạnh kia, thì nó lại là cái kết quả đó là tất nhiên chứ không phải ngẫu nhiên. Cho nên cái triết học Bác Lê nó có cặp phạm trù ngẫu nhiên và tất nhiên cũng hay, cặp phạm trù nhân và quả cũng hay, cặp phạm trù bản thể và hiện tượng cũng hay. Nó có là 6 cái phạm trù. Là nó không có ngẫu nhiên, đều có nguyên nhân hết. Khói là tại vì nó có lửa. Rồi cái chỗ đất đào đó mình thấy cái cây cỏ nó mọc về nè. Học kinh Niết Bàn chúng mới thấy cái chỗ đó. Thấy cái cỏ mọc. Dù là hiện giờ không có nước nhưng mà mình thấy cái cỏ mọc, mình nói chỗ này, mình nói mình thấy nước,